Sư Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Thượng, Trung, Hạ, Tam Giới, nó là Quy Một, Siêu Thượng Thừa. Tự giải nghiệp tâm của chính mình để cầu mong có cơ hội tiến hóa, hợp nhất, chúng ta tu cái phương pháp này khứ trượt, lưu thanh để Thượng, Trung, Hạ, Quy Nhất, thì chân tâm chúng ta mới hội tụ trên bộ đầu, điển mới rút, hướng Thượng, thì chúng ta mới thấy có lối thoát và có con đường cuối cùng để mình đi về với Thượng Đế. Thiên, địa, nhân, rõ ràng có trời lớn, đất cũng lớn, mà người đại diện cho trời đất phải làm minh chánh, tất cả phải sáng suốt, rõ rệt. Chúng ta đêm đêm thực hành, lấy nguyên khí trời đất, hóa giải sự trần trượt trong nội tâm, được quy hội về một tâm linh là đứa con ngoan của Thượng Đế. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói hạ giới với thượng giới là một? Hạ thừa này mà thông rồi, thiền mới lâu. Hạ thừa, trung thừa, thượng thừa đối với bản thể và ngoài bản thể ở đâu? Siêu thượng thừa mới tới đại định vô thừa. Nam Mô A Di Đà Phật của đàn này là điều chỉnh chấn động từ hạ, trung, thượng, hòa hợp, hợp nhất với thiên ý. Tam giới, nó là quy một ra sao? Cơ quy nhất nằm thượng, trung, hạ trong tâm các bạn là như thế nào? Hãy thường dạy chúng con, chúng ta tu đây là tu cho ba cõi một lượt. Thượng, trung, hạ, nó thống nhất rồi, lúc đó mới kêu bằng định. Tứ xa lộ là sao? Tâm lực, địa lực, thiên lực là gì? Hạ, trung, thượng, ba tầng, mỗi tầng đi vòng khu ốc ra sao? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Cần sự thanh tịnh để thông cảm và giáo dục. Nếu chúng ta thiếu thanh tịnh, thì làm sao chúng ta lắng nghe được tiếng niệm Phật ở bên trong? Từ hạ giới, trung giới và thượng giới của bộ đầu. Sáu chữ đó thôi đạt được kết quả quân bình cho ba cõi. Cõi thứ nhất là hạ thừa của mình, rồi trung thừa ở đây, không khác gì trung thừa, rồi lên trên đỉnh đầu. Ba cái, nó quy nhất rồi, nó mới tiến lên bên trên, cho nên phải bỏ công nhiều niệm, nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Đức Thầy từng nhắc, ba giới phải quy một là tiến về cái cơ quy nhất, quan trọng lắm. Hạ thừa anh thông rồi thì thượng thừa mới là an, mà hạ thừa anh không có thông thì thượng thừa không có an. Ở khúc dưới từ rúng xuống thì nó cũng tạo cái thế giới loài người, mà nó không an thì lưỡng nghi không hợp nhất được. Sau đây trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Thầy có nói về ba hồn. Con chỉ có rõ ba hồn nữa, ở phần nào thì thầy có thể nói rõ về ba hồn.
Ba hồn là nói gì ở bên trên, còn nói ở dưới thế xác này á, nó cũng có ba lớp thượng trung hạ, trụ thích trong thượng trung hạ. Còn cái hồn có thể xác, cái hồn ở trung thiên. Còn cái chân thức, nếu mình tu cao thì trên đó nó mở nữa. Lên đó là có tiếp liền à. Đừng có nói tôi lên đó rồi bơ vơ không ai dẫn. Cách gấp mình ở trên đó, tới là tiếp liền à. Cua răng đi lấy kích, nó chạy tới đó là tiếp liền, không có gì hết.
Bây giờ là nó đang chưa ra. Nó đang chưa
ra là tại vì nó ở trong cái xác này nè. Chứ hết nó ở gan, xong nữa qua cái tim. Rồi nó mới lên trung tim. Ba chỗ của nó là.
Thì là khi mình làm
nó thì chỉ là mình tổng hợp cả ba trong một khối. Thế nó khai thông và nó quy hội đem lên, nó đem lên thay vì nó đi xuống, nó ở gan là nó đi xuống, còn nó ở gan là mình làm pháp luân thiết nó lên tim. Mình thấy mình dễ thương người, mà thấy quý tất cả mọi người. Tới con tim là dễ cảm động. Rồi lên trung tim bộ đầu là mình có luồng điển thanh nhẹ rồi. Đó là bước về điển tâm. Cái điển tâm mới có cơ hội qua độ đối phương. Người ta nói, người ta chửi, mình chỉ cười, nhưng mà mình có thể chuyển tâm người ta được. Vì cái ánh sáng chiếu vô, họ thấy tối tâm, họ phải sự tự sửa. Không cần phải cãi lộn với họ.
Khi mà lên tới đỉnh đầu, có thể mà mình đã tụ hợp với ba hồn thì là chưa mới.
Mình đã tụ hợp rồi. Mình đi từ đó mình đi lên chân hồn đi luôn. Lên trung thiên rồi lên nữa. Cứ lên nữa, lên tới Phật giới được. Đi tới ba giới đó. Thì cũng như trong cơ tạng của mình. Cho nên cần làm pháp luân. Nó mở từ chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ. Sự cảm thức mình khác. Mình đọc sách, đọc kinh, nó khác. Hồi xưa mình đọc cuốn kinh không hiểu gì hết. Bây giờ mình đọc kinh mình hiểu. Thế ra ông Phật là cái gì? Ông Phật là con người. Người tu nhẹ, ông hiểu được, ông nói vậy thôi. Là chuyện của ổng và chuyện của mình. Mình ôm chuyện của ổng, mình nói đi nói lại là mình sai, làm sai máy cái này. Cái máy này phải đi tới nó mới tới đó. Còn không đi mà cứ đập thét nó cuốn cuồng. Thấy Phật hay quá. Mình không có kilo nào. Làm sao tôi dám gần Phật. Tôi đặt Phật gỗ thờ chơi vậy thôi. Không có làm được gì hết. Cái đây mình hành chuyển tới rõ ràng. Thấy rõ mình là chủ của tiểu thiên địa này. Không có lệ thuộc. Thì mình không có nghiệp tâm. Còn nếu mình lệ thuộc mình bị nghiệp tâm. Lệ thuộc là nếu nó dục thì mình phải lấy chồng, phải lấy vợ. Thì có chồng, có vợ, có con phải nuôi. Đó là nghiệp á. Ai chạy vô đó chịu, mình phải chịu. Cái nguyên lý nó vậy. Mình tu thanh nhẹ, mình không có dính dấp chuyện đó nữa. Thấy thanh nhà sung sướng. Mình thấy cái chuyện nặng của mình giải quyết được là cái cơ tạng này. Càng ngày nó càng nhẹ. Trong này mình thấy lục căn lục trần, thấy có sự chung sống hòa bình, thấy hồn, thấy vía, vui hợp rõ ràng. Thì mình không có bị cái gì hết. Ở hoàn cảnh nào mình cũng vui. Và cái mình cảm thông được, mình có thể chỉ cho người khác được, kêu bằng quá độ.
Xin mời đầu tiên. Hạ thừa từ rúng trở xuống, còn trung thừa từ rúng trở lên ngực, còn thượng thừa thì lên bộ đầu. Thì trì theo trình độ cảm thức. Với mắt trần gian thì hạ thừa thì cũng còn sự tranh chấp. Trung thừa có cơ hội hóa giải. Thường là siêu thoát. Đối với bản thể thì trả lời cũng đúng. Tụi ba giới trong bản thể như vậy. Thì bọn nói xin. Từ bộ lá chiến cảnh trở lên thì học tới đại tiên mới vô Phật giới được không? Thế nên đang ở đây là một trần gian này. Vì một trần gian tranh chấp hạ thừa. Đại thiên thế giới không có nước mạnh nước nọ, không có giới hạn. Đại thiên thế giới thế gian đó từ giai đoạn đầu sẽ còn đi đây đi đó, cảnh này núi kia tự do, không còn bắt bo như thế gian nữa, khỏi trần gian. không duyên đi với nơi khác. Bồng lai nó càng thanh nhẹ hơn nữa. Cái bồng lai là ý mình muốn nó đi đến. Còn ở mới tu mà xuất ra còn là có giờ có giấc cực. Tùy theo sự trong năng công của hoàn giả mới đi tới đó. Như những cuộc họ cũng này khi kia nó có rõ ràng.
Kính thưa Thầy, Thầy có trên con đường công phu tu tập để cho mau tiến bộ hơn, thì Thầy có khuyên một số anh em bạn trẻ chúng con là nên tập ngủ ngồi để giảm dục. Thì kính thưa Thầy, giải thích cho tại sao ngủ ngồi thì giảm được dục, và tập ngủ ngồi thì đòi hỏi phải có một trình độ điển rút hay là như thế nào không? Và xin Thầy cũng chỉ rõ hơn về một vài cái kỹ thuật và nguyên tắc căn bản trong vấn đề tập ngủ ngồi.
Tôi nói các bạn tu là mở cái pháp này để tu. Và trong cái thực hành, cái hạnh tu là phải dùng ý niệm niệm Phật. Niệm Phật cho nó khai thông thượng trung hạ, lúc đó các bạn mới ngủ ngồi được. Chứ không phải kêu các bạn mới tu vô ngủ ngồi, nó giật cho các bạn bệnh. Các bạn phải dọn bên trong thượng trung hạ đều hướng thượng, lúc đó các bạn ngủ ngồi được. Tự nhiên các bạn phải ngủ ngồi. Vì tất cả ba giới đều đem lên trung thiên, đem lên trung thiên thế giới học hỏi trong chương trình hiện qua. Thì lúc đó các bạn không có bao giờ muốn ngủ nằm, vì nằm á, nó chỉ xuất ra đi thấp thôi, mà đi cao á, chỉ có ngồi mới đi cao. Cho nên Đức Phật ngồi tham thiền mới xuất, mà những vị đạo sĩ đều tham thiền mới xuất. Rồi trong lúc tham thiền đó, các bạn tham thiền và cố gắng ngủ ngồi trong tư thế tham thiền, chứ không phải ngủ mà dựa mà này kia nọ, nói là tôi ngủ ngồi cái là tạch. Ngồi cái ngay ngắn như một vị Phật, đó là tam giới đều hướng thượng, lúc đó các bạn mới ngồi. Dỗ ngủ, khi tham thiền ngồi, chúng ta dỗ ngủ. Coi nó ngủ được 5 phút hay 10 phút, lần nó đi tới, nó ngồi trọn đêm ngay ngắn, không có cục cửa chút nào hết. Như cái pho tượng Phật kia đó. Lúc đó các bạn ngủ tới sáng. Thông. Chứ còn khi không mà ép, bắt cứ ngồi vậy, ngồi nó bệnh thêm mà. Có được. Người ta muốn tu tu nữa, anh ngủ ngồi đi, làm cho ta khùng luôn. Bởi vì thượng trung hạ nó cũng không biết, trật tự không có, không biết làm sao sắp. Cho nó phản lực trở lại, nó thành sanh ra bệnh hoạn. Không phải làm vậy. Ngủ ngồi là đối những người kia mà tu nhẹ rồi mới ngủ ngồi được. Bạn hiểu cho đó không? Nhưng mà cái khi tham thiền chúng ta nghe, muốn xả, cố gắng dỗ nó, ngủ thêm 5 phút đi. Ngủ sướng lắm, khuyên lắm, ngủ thêm 10 phút mà ngồi ngay ngắn. Nó méo là không được, phải xả. Ngồi đâu ngay ngắn đó, tập cho nó quen như cái pho tượng. Là lúc đó các bạn nhẹ rồi á, ngồi nhắm con mắt ngủ. Mình tưởng nó mới có 15 phút mà nó đã tới sáng rồi, dòm đồng hồ 5 giờ sáng. Lúc đó các bạn mới thấy rằng cái trình độ cao thì nó 15 phút ngồi thiền băng người ta ngồi thiền 5-6 tiếng. Nó khác. Còn nhiều người không biết, nói, ôi chị ra ông đó, ông thiền có 5 phút à. Thì tôi cũng thiền 5 phút à. Rồi tôi ra tôi nghe lý thuyết đó, tôi cũng nói tập. Các bạn phải thiền từ 1 tiếng, ban đầu 30 phút, rồi lần lần nó đi tới 1 tiếng, rồi tiếng rưỡi, 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng, 5 tiếng. Rồi sau đó các bạn mới 15 phút bằng 5 tiếng. Có khi không tôi vô tôi ngồi 5 phút tôi bằng 5 tiếng của người ta, cái đó không có. Nó nói láo. Phải thực hành. Cho nên hồi tôi thực hành tôi có nói trong băng nhiều lắm.
Hôm nay ngày vui giữa tôi và các bạn. Chính những bạn đạo ở Washington đã mong muốn có cuộc họp sống chung hướng thượng. Chúng ta sống chung, người vô vi sống chung là hướng về tâm linh, không phải hướng về tánh hư tật xấu và kích động lẫn nhau, không có sự chia rẽ. Hướng thượng để tu học và tiến tới vô cùng mới có cơ hội hội tụ. Tại sao nhân sinh chia rẽ? Thắc mắc là vì ở hướng hạ lùi điển họ, giam hãm trong cái bộ gan không có phát triển được, tánh còn nóng, tập còn xấu. Cái đó không phải người tu của vô vi. Người tu vô vi phải thanh nhẹ, hướng thượng, đi tới vô cùng mới có kêu bằng hội tụ. Ngày hôm nay chúng ta được có cơ hội hội tụ. Trước kia chúng ta có mấy người đã làm sao có cơ hội hội tụ như ngày hôm nay. Cho nên mỗi người đều có tâm thức hướng thượng tu học. Mỗi người cộng một chút nó thành cái hội. Thì chúng ta có cơ hội sống chung. Duyên lành này là của Thượng Đế ân ban cho những người tu vô vi. Không phải chuyện giỡn, không phải muốn đến là đến, muốn đi là đi, không phải như vậy. Có tâm hướng thượng, tự giải nghiệp tâm của chính mình để cầu mong có cơ hội tiến hóa hợp nhất. Chúng ta tu cái phương pháp này khứ trực lưu thanh để thượng trung hạ quy nhất, thì chân tâm chúng ta mới hội tụ trên bộ đầu, điện mới rút hướng thượng, thì chúng ta mới thấy có lối thoát và có con đường cuối cùng để mình đi về với Thượng Đế. Thiên địa nhân rõ ràng, có trời lớn, đất cũng lớn, mà người là đại diện cho trời đất, phải làm minh chánh, tất cả phải sáng suốt rõ rệt. Cho nên chúng ta đêm đêm thực hành lấy nguyên khí của trời đất hóa giải sự trần trường trong nội tâm, được quy hội về một tâm linh, là đứa con ngoan của Thượng Đế, cũng là một chiến sĩ của Thượng Đế, chiến sĩ tình thương và đạo đức, ít nhất phải cả trình độ từ bi mà hội nhập trong đại bi được. Chúng ta nhìn lại ngày nay chúng ta làm cha mẹ mặt đất, đại diện ai? Đại diện cha mẹ chúng ta đã lớn tuổi rồi, cũng ra đi, chúng ta người còn lại là đại diện. Thì chúng ta phải làm những điều xứng đáng, tu tâm sửa tánh, giải bỏ tật tánh hư tật xấu, mới hội tụ được sự sáng suốt. Lúc đó chúng ta mới thấy ta là ánh sáng của mặt đất.
Thưa thầy, kính thưa quý bằng đạo, sẽ con nghe tin thầy về hút tanh thì con rất mừng. Tuy nhiên con coi trong lá thư lưu vi, con thấy lúc này sức khỏe của thầy không được dồi dào. Thêm nữa là ông cha là bị bệnh, cho nên con rất là cảm động. Cho nên hôm nay con lên đây, con không có đặt nhiều câu hỏi, con chỉ tóm tắt qua câu hỏi để thầy giải minh giải cho con. Và sau đó con có một bài thơ để nói lên cái sự cảm động của con đối với thầy. Câu hỏi thứ nhất, con có hỏi ông bác sĩ Đức với ông Hoàng Nguyên, con qua quyển sách thì hai ông nó khác nhau. Cho nên ông bác sĩ Đức á, là nó cái thơ trong bụng mẹ 6 tháng thì cái hồn mới vô. Còn ông Hoàng Nguyên á, là nó cái khi mà cái tha nó ra chào đời thì cái hồn mới nhập xác. Và cho nên năm ngoái con có gặp ông bác sĩ Đức, hỏi là ông có nói ông cũng nghi, ông hỏi thì tao. Cho nên con trong bữa nay thầy tới con hỏi, đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai của con có nghe trong băng thầy nói là cái bản thân của chúng ta nếu để u trệ thành những cái rừng hoang, mà nếu sửa tu sửa thì thành cái xá lợi quắc. Thì con không hiểu cái xá lợi quắc, thì xin thầy giải nghĩa cho. Thì đó hai câu hỏi.
Thì bây giờ nói cái thai 6 tháng có cái hồn, nhưng mà có người nói rằng con nít nó ra đời tới 12 tuổi nó mới có cái hồn. Cũng có người nói được, vì con người nó mỗi ngày càng trưởng thành lên thì nó mới hội tụ cái sáng suốt của chân hồn của nó. Cho nên cái hồn không có thể nói được. Cái xác là sự sắp đặt của vũ trụ, nó là một quy luật. Và khi mà có thai á, thì cái tia sáng quyết định cái định mạng của người nào nhập gia cư người nào, để đền ơn hay là phá hoại hay là trả thù, tùy theo cái duyên nghiệp, thì nó đã có sắp đặt rồi. Sau 3 tháng cấu trúc thành hình là nó đã có sự sắp đặt. Còn cái hồn mà
trưởng thành mạnh hơn thì có khi 6 tháng. Đó, hay là ra đời rồi ra khỏi thể xác mẹ, hồn mới thật sự xâm chiếm mạnh hơn. Cũng là cái nguyên căn đều có sắp đặt hết. Nhưng mà cái mạnh, cái yếu, cho nên người nói à, khi nó ra rồi mới có hồn. Có người nói là 3 tháng nó đã có rồi. Vì sự hiểu biết vô cùng của con người, cũng như bây giờ cái chị mà làm bánh thì chỉ sắp đặt đâu đó đàng hoàng rồi. Nhưng mà giờ nào chỉ cho thêm mật, giờ nào chỉ cho thêm đường, giờ nào chỉ cho thêm muối. Cái đó làm sao mà con người muốn hiểu, hiểu để làm gì? À, muốn hiểu cái hồn mấy tháng nhập xác để làm gì? Vì vậy ta hiểu đơn giản là con người cấu trúc từ siêu nhiên mà có. Và không, thế gian này không có một người thứ nhì nào có thể tạo ra con người được. Cái đó là cần thiết để hiểu vị trí của chúng ta ở mặt đất và vũ trụ này. Cái đó là cần thiết của con người. Có chuyện kia không cần thiết. Khi mà hiểu được vị trí của mình thì hiểu được cái nguyên lai bổn tánh từ bao nhiêu tỷ năm rồi. Thành ra cái âm thanh của các bạn nói ra đâu các bạn muốn chế nó được đâu, chế không được. Có người nói như vậy, người nói như kia mà âm thanh cảm động hay là âm thanh không cảm động, âm thanh nói vừa mở một câu là chọc giận người ta liền. Mà có những âm thanh nói là truyền cảm trong tâm thức người ta liền. Thì từ đó cái âm thanh để xác nhận gì? Trình độ. Cái trình độ mà biết được trình độ rồi mới biết được cái hồn. Cái hồn của ông này nó ở cõi nào? Âm thanh ổng nó mới vậy. Cái hồn của bà này bà ở cõi nào? Âm thanh bà mới vậy. Mà bà hiện tại đang ngự ở cõi nào trong cơ tạng của ông, của bà? Bà đang ngự trong gan thì tiếng nói bà khác. Bà đang ngự trong tim, tiếng nói bà khác. Bà đang ngự trên đầu, tiếng nói khác. Mà ngự trên sơn đình, tiếng nói khác. Cho nên đều có vị trí. Mà đối với người phàm mà chúng ta nói à, 3 tháng có hồn, 6 tháng có hồn, 1 năm có hồn, không có lợi ích gì hết. Nghe qua như nước đổ la môn, không có cái gì hết. Mà cái thực tế và con người chỉ cho họ thấy rõ, khai thác lấy họ và đã thấy cái chân hồn của họ và thấy trình độ của họ thì họ mới chịu khiêm tốn học hỏi luật trời. Lúc đó cái đó là cái cần thiết của nhân sinh. Còn cái hỏi về cái hồn 3 tháng 6 tháng chẳng qua họ nói vậy chứ mình đâu có biết. Rốt cuộc mình cũng chưa hỏi ẩu rồi ông kia cũng không biết phải nói thật hay nói láo. Thấy chưa? Cái đó không phải chuyện quan trọng. Cái quan trọng là cái tự tu, tự tiến, trở về với chân tâm, kiến tánh, sửa tiến. Tới vô cùng mới thấy vị trí của mình.
Đó.
Thì câu thứ nhất, câu thứ nhì thì tôi nói nhiều quên. Câu thứ nhì.
Đồng bằng thầy có nói là cái bản thể con người á, không tu không sửa, nếu như tu sửa thì thành ra cái xá lợi quốc. Cái xá lợi quốc là sao con? Không phải...
Xá lợi quốc là cái trật tự hòa hợp với cả càn khôn. Khi mình nhìn, mình tham thiền nhập định rồi, mình ngồi mình nhìn đây thì mình thấy cái tiểu thiên địa này nó cũng như cái vũ trụ lớn lao mà đều có trật tự. Cái xa vậy quá. Cho nên ông Phật ông ngồi ngay giữa rừng, người thiền định ngồi ngay giữa rừng mà mấy tiếng mấy ngày mấy đêm mà vẫn sung sướng. Nó có chỗ ngự, chỗ ăn, chỗ nghỉ, chỗ làm việc. Một sợi gân trong bản thể cũng như là con đường của xe hơi chạy. Thì trong đó nó biết bao nhiêu. Mà mình thiếu thanh tịnh không dòm lại cái xác này, cái tiểu thiên địa này, thì làm sao nó biến thành cái xá vệ quốc được. Không phải xá lợi quốc, xá vệ quốc. Là cái cơ thể này để bảo vệ cho phần hồn tu tiến. Xá vệ. Đó là quốc gia của phần hồn. Ông hiểu chưa? Chứ khi mà chúng ta tu thanh tịnh mà hiểu được trật tự của tiểu thiên địa này tương đồng với cái vũ trụ thì chúng ta đi đâu cũng an nhiên tự tại. Ở ngoài chợ cũng không thấy ồn. mà ở trong chùa cũng không thấy cái gì mà quan trọng. Ở đâu cũng là ở trong trật tự của vũ trụ. Thành ra mình sống trong cái xá, mình ở trong cái xá vệ quốc là cái tiểu thiên địa này, nhờ cái xác này nó bảo vệ này, bảo vệ mình. Tại sao kêu nó xá vệ quốc? Không có xác này đâu có áo tay vặn, không có xác này đâu có chế micro để nói chuyện, không có xác này đâu có chế cái nhà, không có cái xác này đâu có chế xe hơi. Xá vệ nó bảo vệ cái phần hồn để tu tiến, điều xá vệ quá.
Đâu có khi lại con thấy thở nó làm như là cái sóng nó đánh trong trong người á thầy, trong trong bụng á, sợ sóng như bắp bên vậy thầy.
Bắp bên là mình làm không có đúng đó chứ.
Yeah.
Mình làm nó đúng nó phải chạy trò. Mà làm đúng cho đầy rúng đầy ngực tu được bồ đào hạ lĩnh như vậy, nó chạy tròn, nó không có, nó yếu nó mới kêu mình thấy nó bấp bênh vậy đó. Còn nó trụ ở bên trên là nó chỉ trụ rút trên bồ đào rồi nó bật ánh sáng ra thôi, đó là thông bồ đào. Nên phải ráng làm chứng minh cho nhiều cho nó thông. Cái ăn thua cái hạ thừa này mà nó thông rồi thiền mới lâu.
Yeah.
Từ rúng sắp xuống mà nó thông ngồi thiền mới lâu được. Mà rúng sắp xuống nó bị kẹt, thiền không có lâu. Trời.
Con thiền thì cả ít thiền lắm mẹ ơi. Chừng 15 phút nửa tiếng hồ, nhiều lắm là một tiếng đồng hồ.
Từ bên dưới này nó trượt đó. Ráng làm chứng minh cho nó thông đi. Rồi lần lần nó cải thiện cái món ăn. Nha. Ăn rau cỏ cho nó nhẹ bớt. Nha. Thì lúc đó mới ngồi được. Chứ còn để ở dưới này nó mất trật tự thì bộ đầu cũng mất trật tự.
Thầy con xin cảm ơn.
Giờ nó có hai cái thái độ như thế này, thầy nghĩ như thế nào? Một cái người mà ngồi sau lúc đầu ngồi vô thì thấy rất thanh tịnh, các cái buổi thiền thấy nó lợi nó thấy mình đi vô trong cái điểm giới, tiền giới thanh tịnh. Nhưng mà một sau một cái thời gian hay nửa tiếng hay một tiếng, ta thấy mỗi chân bị động, bị này kia, thì thấy rằng cái thiền không ít, họ xả thiền. Còn một cái người như theo như cũng là cái cách thầy nói, giờ giờ mà nó thiền nó mỏi chân nó gì đó thì cho nó chết luôn. Nhưng mà lúc đó nó đâu có còn ích lợi nữa, bởi vì đó là cái thấy được sự chống chọi của cái để mà kiềm chế cái thân mình. Thì thái độ, hai thái độ đó theo thầy thì thấy
cái thái độ mà ngồi thiền thấy thanh thản rồi chắc nó mỏi đó là cũng như tôi nói là khẩu hiệu nói đoàn kết nhưng mà nó chưa đoàn kết. Cái lúc này chưa làm tình lúc trước tham chiếu phong minh chưa điều hòa thì nó phải đau mỏi. Mà có người nó ngồi nó nhức lên tôi trị cho nó hết nhất. Thì người đó được có cơ hội quan thông vì nó vun bồi dũng chí để vượt qua trở ngại thì nó sẽ có cơ hội quan thông tương lai. Đó, hai cái nó cũng có cơ hội để thực tập. Người vô nó thẳng thẳng nó cắt cho nó động loạn là nó chưa đoàn kết. Vạn linh trong những thiên địa này chưa đoàn kết theo đại nguyện của chủ nhân. Bây giờ mình ý thức sửa lần lần cho nó đoàn kết. Cao, cái người mà ngồi để vượt qua sự đau khổ, sự đau đớn đó thì người đó mới là xây dựng cái vị trí dụng. Dụng nó có dụng chi đi ta. Vì khi nó ép buộc người ta quá rồi sau này mà không đi rồi nó mới biết thương cái sự đau khổ, sự kẹt ở chỗ nào. Rồi nó càng lo nhiều cho cả hai giới. Cho nên sau này mình mới lo cái chứng minh cho nhiều. Người nào tu phải lo làm chứng minh. Đừng có ngồi thiền mà trong lúc từ dưới đúng sắp xuống nó bị trượt. Không có lợi gì làm chứng minh cho nó thanh lọc ở dưới đi. Rồi ngồi thiền nó mới ai. Sao? Cho ở dưới bị trượt ngồi không có. Cũng ngồi được đó. Ngồi có chân thì không được gì hết.
Có nhiều lần con cũng dạy cái phần lực căng lục trần con nhưng mà nó không chịu nghe con, có phải là phần hồn con yếu quá?
Không phải, phần hồn con phải thượng bất chánh, hạ tắc loạn. Con phải nghe được cái nguyên lý và vị trí của chính con và nhiệm vụ của chính con. Con lo niệm Phật. Niệm Phật cho nhiều là con sửa máy cho nó tốt lại. Nó thích hợp với cái chiều hướng thiên cơ, nó không có bị loạn lạc. chứ không phải Nam Mô A Di Đà Phật là nên ông Phật. Nam Mô A Di Đà Phật của đằng này là điều chỉnh chấn động từ hạ trung thượng hòa hợp, hạ trung thượng hòa hợp, hợp nhất với thiên lý, thì con người nó sống vinh quang sang trọng. Con thấy mặt mũi con vô con tu đây thiền chưa có ra gì, nhưng mà mặt mũi ra đối với người thường con thấy cũng sáng. Sáng, mặt mày nó sáng vì nó hiểu vị trí của nó. Nó xin, nó lên lên, phải tha thứ, cuối cùng mình cũng phải tha thứ và thương yêu. Chứ mình trả thù hoài không hết. Người ta ăn thịt, ăn nhậu, ăn gà, giết chóc đó là trả thù, mà trả thù hoài cũng không hết. Mà mình người ta ăn chay, mặt mày người ta thảnh thơi, vui hòa, dễ tha thứ và thương yêu. Con thấy cái nào có lợi thì cũng cứ làm. Trong cơ tạng con là một tiểu thiên địa, không nên rước những ô nhiễm quá nhiều, độc tố quá nhiều, hại tới trí óc. 100.000 con đường máu trong cơ thể, mà nếu chúng ta không biết dàn xếp thì sự ô nhiễm nó sẽ xâm chiếm. Nó loạn tới đến nỗi tình thì cũng ham tình, rồi cũng gạt tình, đổ vỡ. Tiền rồi cũng ham tiền, rồi bị tiền đụng cũng điên khùng. Thấy không? Nó loạn tới vậy. Còn thích tâm về trung ương, đi về trung đạo, không có dính líu những cái sự đó, mà nó hiểu nguyên căn của sự đó. Nó chỉ phân giải và giúp đỡ giải tiến, cho nó không có gây nạn cho ai hết. Đó là cái tâm đức con mở. Thì lúc đó hoa sen trên đầu con mở mới là dân trời được. Hạnh đức là nghìn đời bất héo, ngàn năm bất héo. Đó là cái tâm hạnh đức của người trẻ chịu tu. Người trẻ chịu tu quý lắm. Ông Tám 30 mấy tuổi mới tu, rất tiếc. Nhưng mà ông Tám 10 mấy tuổi tu tới bây giờ là ông Tám không biết là biết bao nhiêu công chuyện. Ông Tám mới tu có 30 mấy năm mà ông Tám thấy làm cũng không ít chuyện. Mà không có ngày nào ông Tám không nghĩ cái chuyện tiến hóa của nhân loại. Giờ phút nào cũng phải nghĩ chuyện tiến hóa của nhân loại. Thì mỗi người một chút, cộng đồng nhân sinh sẽ hưởng lạc. Thay vì thọ nghiệp nan giải, biến thể thành chiến tranh bất lợi, vô ích. Mình lãnh đạo mình không xong, mà đâm ra lãnh đạo người khác thì gây chiến tranh. Cho nên tu rồi đi làm lãnh đạo tốt hơn.
Dạ, Tám, cảm ơn thầy.
Hôm nay tôi được về đây chung sống cùng các bạn theo lời hứa từ khi khánh thành thiền viện. Thế đến nay, hôm nay chúng ta đã xây dựng được một nơi tề tụ để dùng điển tâm tâm giao học hỏi luồng điển đại bi đại trí đại dũng của bề trên. Khi chúng ta niệm tới Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, chúng ta phải hiểu rõ đó là một vị đại thanh tịnh bất động, mà chúng ta từ nguồn gốc đó mà ra. Chúng ta biết niệm Nam Mô Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Thiên Tự Tôn, thì chúng ta từ trong cái thanh tịnh mà ra. Cho nên ngày hôm nay chúng ta giáng lâm xuống thế gian, học hỏi qua những cơ biến chuyển thử thách, làm cho chúng ta kích động không ít. Rồi chúng ta cũng ôm ấp sự sân si bất chánh, lộn ngôn, không hiểu đường lối khai triển thượng trung hạ của ba giới, cả càn khôn vũ trụ cũng như ba giới trong tiểu thiên địa của chúng ta. Chúng ta có khối óc, có con tim, có ngũ tạng. Chúng ta thấy rõ rằng tâm linh của chúng ta đang chuyển trị, đang ngự trị trong ba giới mà không hiểu mình, chưa hiểu trách nhiệm, chưa hiểu giá trị từ bi, chưa hiểu đường lối chúng ta phải thực thi cách nào cho nó đạt chữ hòa. Chúng ta may phước có cái pháp soi hồn, pháp luân thiền định. Cái pháp luân thường chuyển này là chuyển luồng điển của ba giới cung ứng lên thượng giới. Thượng giới là giáp giới trung thiên thế giới, thì bên trên pháp luân thường chuyển của ba luồng điển đại bi, đại trí, đại dũng sẽ giúp chúng ta tiến qua đi lại. Cho nên các bạn đã tu, nhiều khi các bạn nhắm mắt cảm thấy cái đầu rút, đó là cái pháp luân thường chuyển ở bên trên đã làm việc cho các bạn, nhưng không có thì giờ để nhận thức nó và tận hưởng nó, để tiến hóa vô cùng, để thả lỏng, để đi. Đó là đức tin mạnh nhất của người tu đạo. Khi chúng ta hiểu được pháp luân thường chuyển bên trên đã chuyển cho chúng ta mà chúng ta không chịu thả lỏng, hướng về thanh nhẹ, làm sao chúng ta được hưởng cái phần đó? Cho nên ngày hôm nay chúng ta đã tự tụ nơi đây học về điển giới, không còn chấp thể xác nữa, không còn chấp lý đời nữa. Các bạn cấu trúc từ điển mà ra. Cọng cỏ cũng vậy, các bạn thấy không có điển làm sao nó có thể sanh trưởng, nó có thể hồi sinh mãi mãi, tiến hóa mãi mãi trên mặt đất này. Thì ngày hôm nay chúng ta có cái đó mà chúng ta phủ nhận. Vì sao? Vì chúng ta hướng ngoại, đóng lọ, không chịu dọn cái sự u mê tâm tối bên trong, mà để thực hiện sự sáng suốt. Sự sáng suốt là gì? Tha thứ và thương yêu. Cái tha thứ là cái quan trọng. Biết tha thứ thì lục căn lục trần nó mới phục chủ nhân ông. Chủ nhân ông không biết tha thứ thì lục căn lục trần nó sẽ phản trách, và nó sẽ lộn ngôn, bất chấp kẻ lớn người nhỏ, động loạn vô cùng, rối beng một cục. Làm sao chúng ta tiến hóa? Chúng ta mang cơ đồ sự nghiệp của Thượng Đế là cái thể xác siêu nhiên này, và có một cái thức vô cùng trong nội thức của chúng ta. Tại sao chúng ta không làm việc cho nó đứng đắn hơn? Phải khai hóa điều đó. Cho nên chúng ta may mắn được làm cái pháp luân thường chuyển này. Pháp luân thường chuyển này nó rút thanh điển từ tam giới xuống để hóa giải ba cõi trượt ô trong tiểu thiên địa này. Đó, các bạn càng làm nhiều càng lợi lắm.
Thử cái quyền năng sẵn có của các bạn đã nhiều kiếp luân hồi tại thế, 7 ức niên nó thành thể xác ngồi đây để nói chuyện, để nghe, để bàn luận. Các bạn cũng tu mấy ngàn năm, không có ít đâu. Tu qua mọi trạng thái, qua cây cối, qua con thú vật, qua cái nghiệp ác, nghiệp thiện, ngày nay mới hiểu đạo. Nó nhiều lắm. Một hòn đá muốn tiến hóa cũng bao nhiêu ngàn năm, chứ không phải dễ dãi đâu. Cho nên chúng ta đều tu, cho nên càng tu càng quý cái thể xác này, càng thấy rõ cái quyền năng cấu trúc siêu nhiên này. Thì các bạn thiếu thanh tịnh, các bạn không yêu các bạn, không quý yêu các bạn, nhưng mà các bạn hướng ngoại để quý yêu người khác, tạo động và bỏ mất cái ngôi vị của chính bạn mà thôi. Còn nếu các bạn thanh tịnh thì các bạn quý yêu cái cấu trúc vô cùng này, các bạn phải tận dụng nó. Khi các bạn biết tận dụng nó thì các bạn biết kỹ thuật tháo gỡ nghiệp tâm, và các bạn diễn tả cho mọi người thấy rằng làm sao để tháo gỡ nghiệp tâm, thì cái sự thanh tịnh sẽ về với các bạn. Các bạn bỏ vật chất, bỏ nhà, bỏ cửa chưa được, bỏ cái nghiệp tâm. Nói cái lưỡi của các bạn là đủ nói xàm nhiều lắm rồi, làm sao không chê nó, cho nó quy nhất. Chứ đừng đợi cơ quy nhất bên ngoài. Cơ quy nhất nằm thượng trung hạ trong tâm các bạn đây, mà chưa lặp lại thì đi qua cái cơ quy nhất kia cũng chả làm gì, không ai sướng. Vì ta nói một đình một nơi, bạn hiểu một.
Thưa ba, niệm Nam Mô A Di Đà Phật có bị gạt không ạ?
Không.
Cảm ơn ba.
niệm Nam Mô A Di Đà Phật là nung nấu ý chí chúng ta thăng hoa và quy hội tam giới trong cơ tạng của chúng ta, thượng trung hạ. Tương lai các bạn niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi các bạn mới thấy rằng hạ giới với thượng giới là một, thượng trung hạ của bản thể, nhưng mà tam giới nó là quy một. Vì niệm cho nó quy nhất rồi thì chỉ còn có hào quang thôi, không còn thể xác nữa. Đại trí nó bừng sáng rồi, chỉ còn hào quang thôi. Cho nên cần sự thanh tịnh để thông cảm và giáo dục. Nếu chúng ta thiếu thanh tịnh thì làm sao chúng ta lắng nghe được tiếng niệm Phật ở bên trong? Từ hạ giới, trung giới và thượng giới của Bồ Đạo, đúng giờ đúng khắc, vạn linh trong cơ thể phải đứng dậy nhắc nhở chúng ta tu học, cũng có bàn thờ đàng hoàng sáng choang. Mà nếu chúng ta thiếu thanh tịnh, một ngày 24 tiếng mà chúng ta cứ nói ra hết là 18 tiếng rồi, 15 tiếng rồi, còn 5-6 tiếng ngủ cũng chỉ động mà thôi, thì làm sao nghe được cái chân tâm ở bên trong. Cho nên chúng ta trì niệm rồi chúng ta mới thấy thật được. Từ đó chúng ta nghe rõ ràng, chứ không phải niệm Nam Mô Di Đà Phật để cầu sự cứu độ. Nếu mà các bạn niệm Nam Mô Di Đà Phật cầu sự cứu độ, đó là bị gạt. Mà niệm Nam Mô Di Đà Phật để xây dựng, tập trung thanh điển sẵn có của chính chúng ta, dân trần trời nổ, lúc đó mới có khả năng sản xuất. Cũng chưa dâng lên trên, cũng chưa được thông cảm, chưa được rút lên. Chúng ta chứng minh rằng phần thanh điển của chúng ta bị rút trong thể xác này, rút xuống rồi. Mà bây giờ chúng ta trở lộn về thì chúng ta phải xây dựng cho nó đi lên, thì về trên nó rút chúng ta lên được. Nó rút cái phần điển đó lên là thân ngoại thân, lầm cho riêng mới gọi là thật. Đó, cái biển cho lặng Minh Châu mới phát được. Các bạn câm khẩu thanh tịnh, biển lặng Minh Châu mới phát, lúc sơ học thấy ánh sáng. Lầm cho riêng mới gọi là thật. Luồng điển nó thân ngoại thân rồi, nhờ cái gì dẫn nó ra? Nhờ cái cấu trúc của Nam Mô Di Đà Phật, nó xây dựng từ tình này tới lớp kia để thăng qua đi lên. Cho nên bác ngộ, các bạn ngộ và đã nhắn, nghe lời tôi nói, rồi các bạn cảm thấy luồng điển nó lắm lắm, nó nhẹ, rút lên trên, bề trên nó có gạt, chỉ hướng ngoại mới bị gạt. Tà là hướng ngoại, ngồi đây muốn xẹt bên kia, muốn ganh đầu nọ, muốn chặn đầu kia, đó là tà. Cái tà kiến mới bị gạt, mà thanh giới chỉ có hòa mà tiến mà thôi. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng cái đường tối tâm và đường sáng suốt. Cho nên dây xây dựng cái tối, gạt bỏ cái tối tâm, xây dựng cái sáng suốt, là các bạn đã bằng lòng nhắm mắt, bịt lỗ tai lại. Bịt lỗ tai làm pháp luân không khác gì bắt bịt lỗ mũi mà phóng ra, lo ra. Mà bây giờ mình hít vô thì cảm thông bên trong rồi, đắm tất cả thế gian, mở thiên đàng, thì nó mới đi tới chỗ thanh nhẹ. Cái ý niệm Nam Mô Di Đà Phật nó mới thấy có giá trị. Ban đầu chúng ta phải dùng ý niệm để chi? Để cho lục căn lục trần nó học. Khi mà niệm đều rồi thì đâu có cần phải niệm nữa. Nhớ, lúc nào cũng nhớ đến Nam Mô Di Đà Phật, dòm ngó đâu cũng là Nam Mô Di Đà Phật, là chúng ta đem cái từ quang để cứu độ khắp các nơi phóng ra. Cho nên tu một thời gian rồi nói đâu người ta nghe. Mà hồi trước tôi nói họ không nghe, vì tôi có cái tâm lường gạt xảo trá, ai mà nghe tôi. Tôi có tâm thành thật chiếu độ họ thì họ mới nghe tôi. Cho nên các bạn không có bỏ dở cơ hội. Nếu các bạn tu về cái pháp này mà nghe những lời gì mà tôi đã làm trong thực hành và tôi đã thành đạt, và các bạn cứ đi như vậy, không có bao giờ các bạn bị lừa gạt nữa. Còn các bạn nói được tôi niệm Phật để một ngày nào đó tôi thành Phật, vô ích. Tập trung của mình chưa có, làm sao mình thành Phật? mình tập trung rồi mình thăng hoa lên giới đó, ở giới đó rút mình lên rồi học làm tiên rồi thiên tiên rồi mới tới Phật giới, qua bồng lai rồi mới tới Phật giới. Cái đó là cái khổ hạnh, từ đây về trở nên là khổ hạnh, chứ không phải các bạn nói tôi tu vậy là tôi thành Phật liền, đâu có được. Nói là vậy nhưng mà kỳ thật đường đi là phải tự đi, cho nó đòi hỏi thời gian của các bạn, nó đòi hỏi cái kỳ công của các bạn, mà kỳ công trong thanh tịnh chứ không có tầm loạn. Cho nên người tu nào đắc rồi các bạn thấy không, họ sống yên ổn, không nói nặng một ai, lúc nào cũng vui hòa và không kích động. Các bạn thấy rõ chỗ đó không? Cái đó nó mới dẫn đường lối về chân giác.
Sự khổ mà anh đi ra, anh khi mà nó tới cái thử thách nó đánh lên anh chỉ có niệm Phật đó là nó phải làm. Mình đâu có phù phép gì cả, không có niệm chú. Những cái tôn giáo, cái đạo khác họ bày niệm chú này là không có niệm chú. Xong chỉ đó thôi là đạt được kết quả quân bình cho bà quả. Thì khó thứ nhất là hạ thừa của mình, rồi trung thừa, cái này cũng khác gì trung thừa, rồi lên trên đỉnh đạo, ba cái nó quy nhất rồi, nó mới tiến lên tự đỉnh. Cho nên phải bỏ công nhiều niệm nguyên lý Nam Mô Di Đà. Anh thấy khi mình coi lễ niệm Phật rồi, cái lễ niệm này nó lại. Và tại sao kêu anh nhớ đỉnh nào? Anh lấy cái quả thiên sắc thuốc để uống, thì tâm bệnh. Quả thiên đó thấy tưởng lên bộ đầu, nhưng mà cái lửa trên trời không để nấu hết cái nước muối từ lạc nó đi tới ngọt, ngọt rồi nó nuốt vô là tâm nó là nước cam lộ rồi, thì cái tâm nó an nhẹ và đang trị tâm là giải nghiệp tâm. Mỗi đêm mỗi tu là mỗi giải nghiệp tâm, mà khi nó lộ ra cái tâm hư mật tập sau đừng có sợ. Mình phải xét, mình đừng có chối cãi, đó là mày xấu, mày phải sửa. Mày nắm này, mày phải sửa. Mày muốn theo Phật mà tại sao mày còn nắm này? Tại sao mày còn độc tài? Tại sao mày còn cố chấp? Dẫn nó vào bên. Lúc đó mới thấy là mình giáo dục của căn trần. Lúc đó phần hồn đứng riêng, giáo dục của căn trần phải y lĩnh của chúng ta không? Để tiến qua gì đó. Lúc đó, niệm Phật nó mới còn hiệu lực. Thì muốn thử hiệu lực nó nằm ở đâu? Đưa ngồi thiền, nó đòi giúp, mình niệm, em này. Chúng ta mình thấy cái hiệu lực Phật của cái nhâm đập, có nhâm mạch và độc mạch. Giải quyết. Thì nó đau cái tay, nó tay nó đau chỗ nào? Mình lấy cái ý lực của trung tâm sinh lực càng không vũ trụ, mình chuyển xuống cái đó. Và chú ý nó chạy cho đó, nó nhẹ. Thì mình thấy là mình đã hòa tan được vũ trụ. Mình thấy điện lực của mình có thể hỗ trợ cho nhân gian. Không có cái bệnh gì mà lâu đến cho mình tới 1 tiếng, 2 tiếng là nhiều rồi. Giải quyết à. Rồi sau này anh cứ biết làm tới mà nó giải được cái trượt của đầu gối rồi, anh dùng ý lực nó tới, anh dùng ý lực anh chuyển nó về. Nhưng mà phải một thời gian mới quá. Chứ đủ sức. Đó là một kỳ công tiến hóa và khai triển nội tâm nội thức của chính mình, mình trở về căn bản sẵn có.
Kính thưa thầy, kính thưa huynh đệ tỷ muội, thưa thầy, thầy thường dạy chúng con, chúng ta tu đây là tu cho ba cõi một lượt, xin thầy giải thích thêm cho chúng con rõ.
Ba cõi trong cái tiểu thiên địa của chúng ta là có thượng, trung, hạ. Mà bất đồng nhất thì không minh được cái ba cõi ở bên trên. Cho nên chúng ta tu sửa lại trật tự từ ba cõi thượng, trung, hạ. Thượng là bộ đầu, ngay trung thiên thế giới trong bản thể này. Hạ giới, lên xuống. Ba nơi đó đều có cảnh thanh nhẹ bên trong. Mà nếu mà chúng ta chưa có mượn cái phương pháp tu thiền để khai thông lập lại trật tự, thì chúng ta không mong gì biết ba cõi yên về đây ở bên trên. Cho nên những người tu thiền lần lần họ quy không rồi họ mới tự thông cảm và tự thức, lúc đó họ xem kinh họ mới rõ lý. Còn nếu mà không lập lại trật tự cho chính mình, cứ học hoài rồi quên hoài và không có minh bạch được cái chân lý là cái gì, cái sự bất diệt của luồng điển là cái gì,
Cho nên ba luồng điển của ba giới đó là đại bi, đại trí, đại dũng. Và ở trong cái cơ thể chúng ta có, chúng ta khai thông nó ra quân bình mới tương ứng được cái đại bi, đại trí, đại dũng của tam thiên đại thiên thế giới.
Phải chăng phần hồn của sinh vật gồm có đầy đủ các luồng điển của Thượng Đế, Tiên Phật, vân vân. Người hành thiền cố gắng thanh lọc để loại bỏ sự u minh, mê muội, để chỉ còn lại cái phần thanh điển của trời Phật.
Đúng như vậy, người tham thiền là chỉ thanh lọc, để lại cái thanh quang đó thì mới hòa tan với đại hồn ở bên trên được. Tiểu hồn được thanh nhẹ mới hòa tan với đại hồn. Thì đại hồn là chúa tể càn khôn vũ trụ. Phật do con người tiến hóa, tiên do con người tiến hóa. Mà chịu thanh lọc thì được đi cao, không chịu thanh lọc thì ở đó và chỉ hạ thấp với sự tâm tối của chính mình mà thôi. Cho nên có địa ngục, nhân gian, thiên đàng phân minh rõ ràng. Con người có ba giới, thượng là bộ đầu, trung là bộ ngực, hạ là từ rúng sắp xuống. Thượng trung hạ cũng là một cơ cấu kiến thiết hòa đồng với cả càn khôn vũ trụ. Nếu chúng ta khai mở nó ra thì vũ trụ là ta, ta là vũ trụ, không có sự xa cách.
Kính thưa thầy, khi mà chúng ta thấy trong công ăn việc làm mà nếu bị bế tắc về, nếu mà không cố gắng thêm một chút nữa để tiến lên, thì nếu mà cố gắng mà để tiến lên thêm một bước nữa, mặc dù trong vòng vài tháng đó thì sẽ bị trở ngại và sẽ bị động loạn trong cuộc sống mà về đạo, ví dụ bị mệt hoặc là bị sự lo âu, như vậy phải làm như thế nào?
Lúc cố gắng chúng ta chỉ nghĩ rằng ta hòa với trần thiên địa nhân ba cõi, chúng ta không phải cố gắng bắt buộc ép sát, nhưng mà cái tâm ta hòa vào trong ba cõi để làm việc thì lúc nào cũng có thấy mệt. Nếu mà tâm ta bất hòa thì có làm một thêm một giờ đồng hồ cũng cảm thấy mệt, mà tâm ta hòa làm 10 tiếng đồng hồ cũng không có thấy mệt. Ta thấy sung sướng được có công việc làm, sung sướng được tiến tới nữa chứ không có tục lụi thì không bao giờ thấy mệt. Việc đời đều giới hạn chứ không có có qua lô được. Lấy gì chứng minh? Ngày hôm nay cái điện toán mà có hiện tại là khối óc con người chia ra mà thôi, nhưng mà tương lai sẽ có những cái điểm toán hay hơn nữa cũng đâu trong khối óc mà đem ra. Cho nên khối óc của chúng ta là vô cùng, luôn luôn tăng tiến, chứ không phải xài cái đó là hay đâu, sẽ có cái mới nữa. Cho nên người tu vô vi tại sao tập trung ở ngay trung tâm bộ đầu? Để chi? Để khai triển luồng điển. Mà khi khai triển luồng điển đó thì chúng ta làm việc này thấy hay, mới, tốt, nhưng mà chúng trong óc có cái việc kế tiếp cũng một cái vấn đề đó vẫn tiến tới và vẫn làm được nữa. Cho nên chúng ta khi mà đạt được thanh điển rồi mới thấy cái khối óc phong phú vô cùng, không bị giới hạn. Chỉ có khối óc không bị giới hạn, nhưng mà chuyện đời là giới hạn.
Trong cuốn văn thầy nói là làm con thượng đế thì phải biết hai chiều.
Đó là
trời
và thanh.
Dạ,
trời. Đó, thầy anh học được rồi đó. Rồi bây giờ anh mới nhoi lên anh học thanh thì nó quân bình, trực thanh quân bình, lúc đó anh mới nắm chuẩn bị, mới nói chuẩn bị.
Thế thầy, nhưng mà đoạn cuối thầy có khuyên là nên quân bình hạ trung trần. Thế như vậy thì cái trung đó nó có quan trọng không?
Nó liên hệ, nó là một, ta ba giới với quy một, từ là tiến về cái cơ khí quan trọng. Hạ thừa anh thông rồi thì thượng thừa mới là, mà hạ thường không có thông á thì thượng thừa không phải. Anh hiểu chỗ này không? À, ở khúc dưới từ rúng xuống thì nó cũng tạo cái thế giới loạn được, mà nó không an thì lưỡng nghi không có hợp nhất được. Bên trên thì kiến tạo hai tiếng một luồng điển để đi trở về thì quê xưa chống cụ thiên đại cảnh nguyên ngang ngoạn một ở bên trên. Còn ở dưới này cũng thể tân tạo được thế giới chúng loài người đang sống ở đây từ rúng xuống cái chỗ đó. Cho nên cái anh làm pháp luân thường chuyển rồi, nó quy nhất đông nhâm đắp tương thông rồi, nó là đi có một không. Ở đây cái ý chí, cái ý ở đây vừa chuyển đó, là ở đây nó phải ngừng cái linh để cho đưa xuống. Đi một vòng vậy là nó phải ngừng. Cho nên tại sao chúng ta phải tu thiền, phải làm pháp luân cho nhiều, để cho cái nhâm đắc mạch tương thông. Lúc đó chủ nhân ăn hạ lệnh là nó chuyển một vòng pháp luân. Cái pháp luân đi một vòng vậy nó rút lên cái là Phật hết tiền. Không có lệnh không được làm. Đó. Lúc đó chúng ta mới thấy rằng trước thánh tôi đã học mà ba giới đã đạt cái quân lệnh. Không có lệnh tôi thì tất cả ba giới đều nghiêm nghị ngồi tham thiền niệm Phật, chứ không có được bay biểu một sự gì, một việc gì hết. Còn người thường không có tu, không khai thông ba giới này, ngồi đó nhưng mà nó bày chuyện khác. Nó bày chuyện khác, một chập nó bày chuyện này, chập nó bày chuyện nọ, là ba giới chưa quy nhất. Còn ba giới chưa quy nhất là chủ nhân ông hạ lệnh, ông thử để hạ lệnh nó mới được làm, còn không hạ lệnh là nó chỉ ngồi như thế. Lo phận sự niệm Phật. Cho nên con người càng ngày càng mở. Vì chủ nhân ông hưởng được thanh khí điển của cả càng không vũ trụ, hưởng những cái tia sáng của chư Phật, chư tiên, thì chủ nhân ông không bao giờ hạ lệnh mà trước khi chưa tưởng về trên đại hạn. Khi mà tưởng về trên thì luôn luôn cái lệnh sáng suốt, hòa cảm, khai mở, chứ không hạ những cái lệnh kia bằng sanh sắc sát bạc, không có gì nữa. Thì luôn luôn tưởng bề trên trước khi hạ lệnh, tưởng bề trên trước khi nói, tưởng bề trên trước khi đi, tưởng bề trên trước khi ăn, luôn luôn như vậy. Thì cái giới kiến thức của chủ nhân ông rộng, lớn rộng, thì không bao giờ đem những cái chuyện eo hẹp mà xây dựng cho lục căn lục trần như trước khi chưa tôi. Trước khi chưa tôi không biết bài chuyện này nó nghe, bài chuyện đó nó nghe, bài hút thuốc, bài uống rượu, bài đúng chuyện nó phải phục tùng tùng chủ nhân ông, nó là bài thành ra trong đó nó chia năm chia bảy, nó làm cho bệnh vậy. Còn đây nó học nhất không có gì.
Bữa này chỉ có niệm Phật để luyện cho thanh. Bên nam là lửa mô không khí a nước nhi phát triển đà màu sắc phát triển nhà, mà để thống nhất tất cả những cái gì trong cơ thể của mình đang làm cho mình không thống nhất, không mình làm việc gì không. Anh quản lý cái phao vaccine mà anh thấy tình trạng mà bất trật tự, anh làm sao anh quản lý được? Đấy. Mình đang quản lý cái trạng bất trật tự trong cơ thể, anh nói vì nó làm gì cũng ra được đi mất trật tự, lập lại trật tự lên mọi nguyên lý nào mô gì đâu.
Kính thưa các thầy, thầy thường nói là chúng ta từ tam thập tam thiên giáng lâm xuống hồng trần trải nghiệm, và thầy thường thương sáng tu để trở về nguồn cội. Như vậy chúng ta không phải trở lại cõi tam giới nữa hay sao, khi đã hưởng hết phước? Dạ, khi đã hưởng hết phước trở lại tam giới.
Từ thượng trung hạ là cái thể xác chúng ta là 39, 27. Thì cái phần hồn nhập xác, cứ từ trên đó sập 33 tầng trời, giáng lâm xuống thế gian tùy theo duyên nghiệp trong lúc nó chào đời, nhập cái xác đó. Bây giờ chúng ta tu, chúng ta hiểu cái nguyên lý mà chúng ta từ đâu đến, và chúng ta sẽ giải nó ra. Lúc đó chúng ta thấy thượng trung hạ chúng ta đều mỗi cơ cấu đều có chính tầng 39, 27. Rồi từ đó lên trên, ở trên tinh khí thần đầy đủ, tiến lên 3 tầng, thậm với 3 tầng tiến tới đại la cõi trời bên trên. Thì thấy thực hành, nói là không hiểu. Thực hành thì sẽ thấy cơ thể của chúng ta không phải là đơn giản mà có, không phải ai muốn chết, cấu trúc bởi trật tự, có trật tự. Bây giờ chúng ta tu pháp này là khứ trực luân thân để trở lại trật tự, chúng ta mới thấy là hồn chúng ta đã giáng lâm tinh tạng và tam thiên, có đi lên, có xuất hồn, có đi lên cái xác nằm tạng tam thiên. Nói lý thế này đâu phải ai đạt đâu, phải hiểu đâu, phải hành mới hiểu. Từ cái tâm động loạn trở về cái tâm an lạc, chúng ta mới thấy rõ đường đi của chúng ta là thanh tịnh trong tiến hóa.
May mắn là chúng ta có cái pháp, cái pháp sơ hồn, pháp luân thiền định này mở tư quan và ngũ tạng chúng ta đang mở tư quan vào ngũ tạng. Càng mở càng định. Khi mà các bạn soi hồn pháp lên thiền định, đây là mở tư quan là với ngũ tạng, cũng là cộng là chính. Các bạn đang làm điều này. Rồi các bạn sẽ cố gắng dày công, tự nhiên mở rồi các bạn nháy mắt tới đó. Thì lửa thiên đang đốt mỗi đêm, soi hồn lửa thiên đang đốt bạn đây, pháp luân thường chuyển lửa thiên đang đốt ngũ tạng bạn đây. Từ ô trực đi tới thanh sạch, nhờ gì? Nhờ lửa trời đó bạn ơi, đang đốt bạn. Tôi nói pháp thủy hồi nãy đó là lửa trời. Rồi một thời gian này thanh sạch thì các bạn đi lên, chứ không phải nói dứt bỏ hai câu, dứt hai chữ dứt bỏ này người thế gian không hiểu. Tôi tự tử chết đi, tôi dứt bỏ, đó là trật. Tôi phải rửa sạch nó, tôi mới bỏ nó đi, tôi đốt cháy nó đi, tôi mới quy nguyên cửu dương thuần dương, tôi mới dũng mãnh bước qua cơn thử thách đó. Cho nên pháp chúng ta đi không sai một ly. Tư quan ngũ tạng đang được gọt rửa và trở về tỉnh giới rõ rệt. Cho nên thậm chí nhiều bạn tu một thời gian cảm thấy tôi no, tôi khỏe, tôi không màng tới chuyện ăn, nhưng mà tôi vẫn đầy đủ. Các bạn đã rửa sạch. Các bạn đã thậm chí được đổi tất cả thực phẩm trong tư quan ngũ tạng của các bạn, đổi luôn. Cho nên con người tu đi tới giai đoạn đó tự nhiên nó mất. Mà nhiều người hỏi sao, tại sao như vậy? Muốn tự giận à? Không phải đâu, nó là con gì. Cho nên nhiều bạn tu một thời gian cảm thấy trong mình nó nóng. Tôi không có uống thuốc bổ, tại sao trong mình nóng? Môi lỡ miệng lỡ nóng, tự bất an. Vì dương điển càng ngày càng gia tăng và đang đốt và đang mở tứ quan ngũ tạng cho chính hành giả. Do sự dây công của hành giả. Và rồi lúc đó sẽ dứt lần hẳn mọi sự việc. Cho nên đều là trong trật tự đưa các bạn về bên nhà. Không sai một mấy mấy nào. Cho nên tôi mong rằng có nhiều bạn có nhiều thắc mắc trong thực hành. Và nói hỏi tôi, để tôi chỉ cái điểm tiến của các bạn, để các bạn an tâm và đi tới. Cho nên chúng ta đang hành đúng được, không sai, cố gắng giữ lấy. Rồi lời ghi âm của tôi đây, các bạn sẽ nghe đi nghe lại, rồi các bạn chứng nghiệm cái thời gian các bạn tu luyện cho đến nay đã được gọt sữa, đốt sạch một phần nào trong tư quan và ngũ tạng của chúng ta. Lúc đó cảm thông điển giới, rồi từ đó mới đi lầm đi lên. Thì ở khắp thế gian, địa ngục nơi nào cũng có sự hiện diện của các bạn hết. Vì trần trước nó được đốt thì nó phải sa đọa xuống dưới. Và trung giới đang hành động đây, nó cũng sẽ bỏ lại. Và thượng giới nó sẽ hòa tan và nhập định luôn. Thì tam giới lúc đó, lúc nào cũng có sự hiện diện của các bạn.
Kính thưa Thầy, ba cõi thiên địa nhân ở bên trên có phải là trụ phụng trùng hợp với lại là tam thiên không?
Đúng chứ. Ai chứng minh con người tu thành đạo, khai thông tiểu thiên địa phát huệ, mới tìm tòi ra chân lý, mới biết rằng trung thiên thế giới ở đâu, đại thiên thế giới ở đâu, niết bàn ở đâu. Đó cũng do con người mà biết thanh lọc trở lại chân lý thanh điển mới hòa với tam thanh được. Chúng ta có, bây giờ chúng ta lại chỉ xài phí thôi. Chúng ta tu càng ngày càng tiết dục và không có đem xài phí, hoang phí bất cứ cái luồng điển nào, tinh khí thần trong cơ thể chúng ta quy một, thì tam quê nó mới trụ đảnh. Thì lúc đó nó mới hòa cảm ở bên trên. Càng hòa cảm bên trên thì biết được cái tiền căn và cái hậu kiếp của chúng ta thế nào, chúng ta hiểu được. Còn nếu mà chưa hòa được, chưa lập lại trật tự, làm sao thấy được ở bên trên? Cho nên sự liên hệ nó luôn luôn là ba. Cái nào cũng ba, cơ thể con người cũng ba, thiên địa nhân ba, rồi 33 tầng trời cứ 33333 mà tiến hóa lên trên. À, cho nên tất cả cả càn khôn vũ trụ, mọi người thức tâm viết ra những cái gì cũng là ở trong đó rồi, cho ba hết, ba giới chứ không phải một giới đâu. Kỳ thật chúng ta đang sống điều khiển cái tiểu thiên địa này liên hệ với ba giới, không phải một giới. Không có người chúng ta không sống, không có trời không có sống, mà không có đất thì chúng ta không có sống. Thiên địa nhân liên hệ không ngừng nghỉ, mà chúng ta còn so sánh với thiên địa nhân vì chúng ta thiếu thanh tịnh mà không thấy thôi. Nếu thấy thì hòa là một đó, nó mới liên hệ với tam thanh bên trên. Cho nên những vị thiên liên đã giáng lâm xuống thế gian là thể xác chúng ta, ta đang thiên liên đang làm chủ cái thể xác này. Bên kia cũng có thiên liên đang sống vậy, mà chúng ta không thanh tịnh và không mở ra thì đâu có hòa cảm được mà thấy người ta đang làm cái gì. Cho nên càng thanh tịnh rồi chúng ta thấy cái ra rõ lẽ rõ rệt như vậy, không có gì sai cả. Hoặc chúng ta không có tránh được cái gì hết, điều sắp đặt hết mà chúng ta mở ra rồi thì chúng ta tiến càng tiến thì càng có cơ hội học thêm và càng mở trí thêm. À, rồi mới thấy ta là bất diệt và vô cùng ở chỗ đó. Còn nếu không hành không thấy đâu, lý thuyết nói vậy nhưng mà cứ sợ chết à. Còn cái này hành rồi, xuất ra rồi đâu có sợ gì chết nữa. Cái đó là đương nhiên phải học, cái bài học sanh tử phải học mà để tiến hóa. Còn nếu mà sanh mãi mãi người ta đâu có giáng lâm xuống đây rồi bỏ đi chi, người ta ở đây hoài hoài chứ người ta lại có cái ngày phải ra đi, chết để ra đi. Cho nên tất cả tôn giáo cũng cầu hồn và cầu siêu, cái đó là chứng minh cho phần hồn bất diệt.
Như thầy vừa giảng là thiên địa nhân nghĩa là trời đất và con người chứ không phải thiên đàng địa ngục và con người.
Thiên đàng địa ngục nó cũng ba giới vậy. Địa ngục là do đâu? Do tâm. Mà trời do đâu? Do tâm. Đất do đâu? Do tâm. Mà tâm chúng ta thiếu thanh tịnh, chúng ta đâu có biết sử dụng cái gì đâu. Đất thiếu gì? Khoa học bây giờ đang sử dụng đất đó. Mà chúng ta đang cạp đất mà tưởng là mình ngon. Cái gì cũng từ dưới đất chuyển hóa lên. Phân bón đủ thứ để chuyển hóa cho nuôi dưỡng tâm thân của chúng ta. Mà ta đang mang một cái xác bằng đất mà không biết. Tưởng ta khác hơn đất, không khác đâu. Một ngày nào học cát bạn đang đạp ở dưới chân rồi nó sẽ phủ đầu các bạn. Không có chê học cát được. Học cát lúc nào nó cũng là chủ chúng ta hết. Thấy không? Chủ có thể xác hết.
Thưa thầy, con có điều này. Con thường thì con chưa có dám ngồi thiền, nhưng mà con thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật.
Được.
Mà có bữa đó con cách đây khoảng 2 tháng sau khi con đi Việt Nam về, trở về Mỹ đó, con nằm con niệm Phật mà con đổi lại con niệm Nam Mô Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát, mà khoảng 11 rưỡi á con niệm Nam Mô A Di Đà Phật thường, cái con nói thôi giờ con đổi con niệm thử kia. Cái con niệm thử thì tự nhiên cái con bay cũng như con đang nằm vậy, cái con đi lên luôn à, mà con biết mà con nhúc nhích không được, mà con nói chắc chuyến này con đi luôn rồi. Nhưng mà con vẫn còn cái dũng, con nói con niệm hoài mà con nói nếu mà mở mắt té chết, con cứ niệm Nam Mô Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát, con niệm riết tới khoảng 4:30 5 giờ sáng thầy. Con nằm con nghe, con biết cái thân con nằm đó, nhưng mà con không có thể điều khiển con trở lại trí cũ. Cái con mới nói thôi để con nhúc nhích thử cái chân coi coi con còn ngủ hay là con chỉ mê ngủ đi rồi coi con thức hay con ngủ, con muốn biết vậy đó. Cái con nhúc nhích thì tự nhiên cái con trở về, con tỉnh trở dậy. Cái con nói không biết tại sao con cứ bị nó như
cho
vậy.
Cho nên con niệm Quan Thế Âm. Quan Thế Âm là đại nguyện của Ngài là độ đời. Quan Thế Âm là độ đời. Mà khi con niệm tới Quan Thế Âm, con cũng như đánh điện cho Ngài. Ngài chỉ có cứu thôi. Còn con niệm Nam Mô A Di Đà Phật đó chi? Định tâm. Con hiểu không? Gia tăng cái trí con. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật là trở về với đại trí. Kiểu định. Sau cái định con mới mở huệ. Cho nên nhiều người niệm Nam Mô Di Đà Phật thế cũng có may mắn, nhưng mà cái may mắn là cái chuyện bỏ không ăn chung gì đối với vô vi, nhưng mà đi tới cái định rồi nó mới tới huệ. Nó sức mạnh của từ bi, nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật thầy đã giải. Còn con niệm Quan Thế Âm là Quan Thế Âm chỉ có cứu thôi, thì chỉ kéo cái vía con đi thôi.
Con hí hí mắt con thấy rằng là sao?
Kéo cái vía con đi thôi. Hả? À? Cho mỗi người nào có công việc hết, con niệm Nam Mô Di Đà Phật thì Đức Di Đà sẽ cho con ổn định. Con càng niệm càng ổn định, càng niệm càng ổn định. Con thấy cái lực quân bình trong ngũ tạng của con đã sai bét hết rồi. Từ lúc ra đời là con vô tư, không, không ghét ai, không thù hận, không có gì, không có buồn tuổi. Mà ngày hôm nay có thù hận, có buồn tuổi là con mất quân bình. Con niệm Nam Mô Di Đà Phật đã lập lại trật tự từ hạ thừa trước. Ở dưới này không ổn định, ngồi thiền không được. Nhiều người ngồi cái đầu rung lắc là ở dưới không ổn định. Từ lỗ rung sắp xuống không ổn định, chưa tu được. Ổn định rồi thì cái bộ đầu nó mới ổn định. Từ rung sắp xuống kiến thiết cả thế giới. Từ bộ đầu này đi lên là nó lên cảnh giới thiên đàng. Sang suốt, ổn định vô cùng. Có hai giới. Còn cái sự tranh chấp là ở trung thừa của con người. Khi mà giận ai cái thì thấy mặt xanh, tôi giận, tôi muốn giết người đó. Nó dồn vào trong cái gan, cái hồn nó xuống gan, nó làm chủ, làm dữ lắm. Nó muốn quánh nó bạc tay, tôi mới yên, quánh nó xì cái hơi ra cái này. Đó, cho nên trình độ con người ở ba giới thượng, trung, hạ. Mà người tu khi mà hạ giới chán trường rồi, họ mới bước vào cái cảnh tu. Thấy khổ quá, đau khổ quá. Thấy con người hại con người. Con người biến thành con thú. Con người lại ăn thịt con thú. Có nghĩa là con người ăn thịt con người. Thấy khổ vô cùng. Thì lúc đó họ mới triền miên sống trong cái khổ. Mà khi họ sống trong khổ rồi là họ bước vào trong cái biên giới của Phật Pháp. Khổ mới bước vào biên giới của Phật Pháp. Khi con cảm thấy khổ, con mới đọc linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngài cứu con đi. Con hiểu không? Cho nên người đời thấy cái linh nghiệm đó và ý lại cái linh nghiệm đó thì suốt đời không có bao giờ trở lại hành động của Quan Âm được. Chỉ nhờ Quan Âm, lợi dụng Quan Âm, sai khéo Quan Âm và không có thực hành những tánh Quan Âm. Quan Âm là hiếu, thảo, trung, nghĩa. Phải hiểu cái tánh chất đó mới niệm Quan Âm nó mới có giá trị. Hiếu đứng đầu, dục là đại tội. Quan Âm thực hiện chữ hiếu, cứu chư vua cha, mà phát đại nguyện được cứu tất cả chúng sanh. Cho nên bản đạo vô vi câu thứ nhất Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Phải biết cái giá trị của hiếu nghĩa. Nếu chúng ta niệm Quan Thế Âm mà chúng ta bất hiếu với cha mẹ, không đúng. Chắc rồi, không phải người tu vô vi. Phải biết hiếu, phải cái hiếu với cha mẹ. Đứng đầu. Quan trọng. Người tu vô vi chỉ học nhịn nhục và không cãi lại cha mẹ. Và phải làm sao cho cha mẹ vừa lòng. Thì nhất cử lưỡng tiện, khi chúng ta tu, chúng ta biết nhịn nhục, chúng ta là con gái ngoan trong gia đình, lời nói chúng ta lúc nào cũng giá trị, có giá trị, mà lời nói lúc nào cũng an ủi tâm hồn của cha mẹ. Từ đó chúng ta dẫn cha mẹ từ đời trở về đạo luôn. Cái đạo nó thể hiện trong gia can, chứ mà đời đạo sống tu. Của người tu vô vi là vậy. Đi đúng đường lối của người tu vô vi là vậy. Còn người nào mà tu mượn nguyên lý của vô vi rồi đi thách thức người này người kia người nọ, hả, nói xấu người này người kia người nọ là bất hiếu, cái thứ đó không phải vô vi. Con ma dựa vào vô vi, không phải vô vi. Người vô vi phải trọn hiếu, trọn nghĩa, trọn nhân, học cái đường lối đó. Dấn thân vô làm con người phải biết hy sinh, rồi nó mới thể hiện được cái đạo đức. Cho nên tụi con có chồng, có con, có gia can, có vợ, có con, dấn thân vô cái hoàn cảnh đó, phải hy sinh, rồi nó mới thể hiện được cái đạo đức. Thì sau cái đạo đức đó là hạnh phúc, hạnh phúc gia đình, đâu cũng có trật tự, lớn đều có hiếu, nhỏ đều có hiếu, đó là trật tự của càn khôn. Hiếu có biết hiếu với cha mẹ mới biết biết hiếu với nhân quần, biết hiếu với trời Phật, thì cái tâm con người mở rồi, nó đâu có ôm cái của thế gian nữa, nó thấy cái tâm là chánh, không có tâm lấy gì mà chế ra tiền bạc. Chân tâm là đời đời bất diệt, cho tiền bạc nay nó xài mai tuyên bố đổi mất, con hiểu không? À, cho nên cái người tu nó khác, tu phải ý thức rõ cái đường lối mình tu và những cái gì mình đang làm, chứ đừng nói tu vô vi rồi thôi, đâu có được. Tu vô vi là phải làm được nhiều hơn người thường, phải moi cái óc mình, phải tìm cái sai lầm của mình để sửa tiến cho nó trọn lành. Bao nhiêu kiếp làm con người mà chưa biết mình là ai, tất cả mọi người ngồi ở đây chưa biết mình là ai, ở đâu đến, nguồn gốc không hiểu. Ngày nay tôi hé mở một chút để cho thấy cái thân xác rờ mó được này, ở thế gian không có một người bác học nào có thể chế ra được. Các bạn là người đem tình thương xuống mặt đất, cho nên phải cố gắng thực hiện cái khí giới tình thương và đạo đức, nhưng họ mới đem lại sự hòa bình cho mặt đất. Mà chính con người làm, chứ không phải chờ trời Phật nữa. Hết thì giờ rồi, trời Phật nói hết lời, chờ con người làm.
Khi các bạn biết được giá trị của Bi Trí Dũng, các bạn còn sợ gì nữa? Trước sau các bạn cũng phải chết, xác này là phải chết. Biết rõ chúng ta phải chết, chúng ta đi. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta được ngự trong cái thể xác này, cấu trúc bởi sự nhiều tinh vi vô cùng, chúng ta mới được hưởng, chúng ta thấy có hạnh phúc. Càng thấy có hạnh phúc thì càng nuôi dưỡng phần thanh điển, càng nuôi dưỡng phần thanh điển thì các bạn càng đạt tới nguyên ý của Bì Chi Dũng, đâu còn sợ nữa. Ai cướp được cái quyền hồi sinh sanh sống của các bạn ở bên trên? Các bạn có nhà cửa, ba cõi đều có nhà cửa, có quê hương cơ mà, không có thiếu đồng xu, không có thiếu các bạc nào hết. Mà bỏ đi ta bà như này, tạo cơ hội này, cơ hội nọ, có cơ hội nào các bạn nắm được không? Từ nhỏ tới lớn không cơ hội nào nắm được, chỉ hành xác mình thôi. Có vợ, có chồng, có con, trói buộc, xiềng xích, có người nào được yên không? Cho nên chúng ta ngồi trong chỗ thanh tịnh mà tâm chúng ta chia năm xẻ bảy, phân cho đứa này đứa nọ, là chúng ta đang bị trói buộc. Cho nên ta một tội hồn chưa hoàn tất, đang bị theo dõi, đang bị tù tội, mà tưởng ta là vinh quang. Tất cả nghiệp tâm tràn đầy và không có giải quyết được. Cho nên ngày hôm nay chúng ta thấy rõ luồng điển là mạnh, luồng điển là vô cùng. Lấy gì chứng minh luồng điển? Sự di động, sự cửa quậy của các bạn, đây là điển, nhưng mà điển trượt. Còn điển thanh là các bạn nhập định rồi, các bạn nhắm con mắt, các bạn thấy không phải còn ở đây nữa. Tôi không phải người ở đây, tôi không có ở đây nữa, tôi không nghe ông Tám nói cái gì, tôi thanh nhẹ. Đó là cái phần điển các bạn đi tới vô cùng. Cho nên chúng ta phân có điển trượt, có điển thanh. Điển trượt là chuyện đời, tranh chấp, nhưng mà rốt cuộc rồi cũng phải thua lỗ. Bạn được đó, không được đâu. Từ nhỏ tới lớn nữa, tôi cứ vợ tôi lấy được bà đó tôi hạnh phúc, nhưng mà đâu được gì đâu. Rốt cuộc lớn rồi, ông ra ông, bà ra bà, mỗi người phải lo tu để tiến hóa. Mỗi người một cái nghiệp khác của tiền kiếp đã làm những chuyện sai quấy, bị đọa xuống cái xác thân này, chúng ta phải cố gắng cỡ mở nữa, lập lại sự quân bình để đi lên tới thanh nhẹ và trở về với sự chân giác sẵn có của chính mình. Thì ngày hôm nay chúng ta tìm được một đường lối trong thức. Sự rờ mó là cơ tạng các bạn, ngồi đó làm pháp luân thiền định cảm thấy khỏe, rờ mó được. Còn cái tâm thức của các bạn từ cặp mắt nhắm mắt tối mà thấy tới sáng, từ cái nặng ở trong nội tâm thấy nhẹ. Nhiều người thấy là tôi không thấy ánh sáng, nhắm mắt mà tôi thấy ánh đen, tôi thấy tâm tối như đó. Nhưng mà càng thấy cái phần tâm tối nó càng rộng, nó mở ra. Các bạn thanh tịnh rồi, các bạn thấy thế là tôi ở trong chỗ lớn rộng. Mà nhờ đâu? Nhờ tôi chịu hướng thượng, tập trung và mở nó ra, nó mới có. Cho nên tôi làm những cái gì hữu ích cần thiết, và tôi không làm những chuyện không cần thiết. Thấy rõ ràng chưa? Mỗi ngày các bạn sửa các bạn một chút thì các bạn thấy, đừng có để ý, đừng có mình nói mình không để ý, mình chỉ là tu thôi. Nhưng mà những bạn khác dòm thấy mặt mày mình tươi, sáng suốt, thanh nhẹ, thì trong đó sự cảm thức của mình thấy đi đây đi đó rõ ràng, không có chối cãi được. Thì chúng ta càng tu phải càng mở rộng kiến thức, chúng ta mới thấy rằng Chúa Cha là ai. Càng không vũ trụ có ông trời, có vua trời ở trên trời đã lo lắng cho chúng sanh, từ hơi thở, từ đi đứng, từ ăn mặc, không có thiếu cái gì cho các bạn. Nhưng mà các bạn cứ đâm ra hướng ngoại, rồi lo cho cái áo, lo cho cái quần, rồi mất thì giờ tu. Chúng ta biết rằng tin được bề trên rồi, đấng tối cao đã cho chúng ta đầy đủ, thì chúng ta chỉ lo tu sửa để tiến hóa đúng cái nhịp khai triển, hòa đồng với cả càn khôn vũ trụ. Luồng điển đại bi đại trí đại dũng giáng lâm xuống thế gian, thì các bạn phải hướng thượng để hòa, thì tự nhiên cái càn khôn vũ trụ này nó phải yên.
Cho nên mình không nên tự đắc, phải hạ mình xuống, xây dựng đức nhịn nhục, học hỏi vô cùng. Thì sự thanh nhẹ nó về ai? Về hành giả chứ về ai? Lợi lộc cho ai? Lợi lộc cho hành giả. Nhưng mà nó là món quà quý của chúng sanh, vì chúng sanh cũng đồng tứ chi ngũ tạng như nó. Mà nó thành công chắc là có người theo để học thành ở tương lai. Cho nên việc làm của các bạn không có phung phí, công phu của các bạn không có mất. Mà càng công phu, càng tu học thì càng lợi lộc. Chúng ta thấy rõ chưa? Cái đường đi chính mình tạo, chứ không ai tạo cho mình, kể cả cuộc đời sống hiện tại. Nếu chúng ta không gia công, tiết kiệm, làm ăn, làm sao chúng ta có nhà, có cửa? Có phải chính mình làm ra không? Chứ đừng nói trời Phật làm cho tôi có khả năng nào, cái đó không được. Mình phải làm, mình phải đi, đừng ỷ lại nơi trời Phật. Cho luôn luôn những chư vị sáng suốt giáng lâm xuống thế gian khuyên chúng ta: đi đi con, về đi con, ở chi đây cái cảnh trần trược tranh chấp vô lý này. Thì để chứng minh cái gì? Để chứng minh cõi bên kia có, chúng ta có nhà có cửa ở tam giới, chứ không phải một chỗ đâu. Ở thế gian mà các bạn cũng cất được cái nhà bằng đất mà. Hỏi chứ tâm linh các bạn có nhà không? Có căn nhà trung thiên chứ. Rồi có một căn nhà ở niết bàn chứ, một nơi ở của các bạn chứ. Thì ba hồn, một cái ngụ trong xác này trung thiên, cái chỗ hư không đại định. Thì khi chúng ta tu cao rồi, chúng ta liên hệ về trung thiên, thì sự sáng suốt nó ở cái giai cấp khác rồi. Nó tha thứ nhiều và nó không có giận hờn, và nó tự trách để nó tiến. Mà ta vượt khỏi trung thiên rồi thì ta chỉ biết là cứu khổ ban vui.
Cho nên trong tâm các bạn là quý lắm, là vàng là bạc không có đổi nữa. Cái tâm các bạn là đời đời bất diệt, cứ hướng thượng, cứ làm việc cho Thượng Đế, cho chung, cho tất cả mọi người. Hạnh hy sinh của các bạn là thực hiện sự thương yêu thật sự. Các bạn làm nhiều chừng nào các bạn thấy thương, càng làm các bạn thấy họ đang đau khổ. Vì sao? Vì mê muội. Họ ôm tiền bạc vì giao, vì mê muội. Họ ôm cái không có lấy được, cái không có mang đi được, tội nghiệp cho họ không? Mà họ cứ đau lưng mỏi cổ vì cái đó, vì sự tranh chấp ngu muội, bỏ phế phần hồn, khinh thị lấy họ. Thì chúng ta nghĩ sao? Anh em chúng ta đang ban bệnh điên đó, rồi chúng ta làm sao? Chúng ta phải tu nhiều, thanh tịnh nhiều để chúng ta cứu, ta ảnh hưởng, ta làm cho mọi người thấy rõ rằng họ có khả năng. họ có thể tiến được, họ thể giỏi hơn chúng ta gấp triệu lần. Tại sao họ không làm? Cho nên chúng ta hy sinh một chút để giúp cho họ và giúp luôn cho chúng ta. Quyền để chúng ta thành công tức là chúng ta thành công, nhân loại thành công, vạn linh được đồng hưởng trong cái thanh khí hòa ái tương thân, hướng thượng, thấy giá trị của Thượng Đế, thấy giá trị của Ngài đã âu yếm trong tâm của mọi người, thương yêu tất cả, không bỏ một ai. Thấy mẹ hiền, cha trời mẹ đất có rõ ràng, mẹ hiền không có đất lấy gì bạn sống, không có xác lấy gì bạn sống ở đây. Xác đó là mẹ đó bạn. Làm sao bạn rứt khỏi Ngài, mà dám quên Ngài, bỏ Ngài cũng cần biết Ngài. Theo cái tánh hư tật xấu, cái lòng từ mẫu không hướng, giờ lòng từ mẫu mà hướng về ác nghiệp, làm sao tiến? Hướng về sự tranh chấp làm sao tiến? Vì cái tóc bạc mắt lờ, nhưng mà không bao giờ thành đạo. Vì cái tâm không hiền, cái tâm không hướng thượng, miệng nói về nguồn cội mà tâm còn ác độc, cái đó không có nên. Tội nghiệp cho phần hồn, đi nửa đường rồi chìm luôn. Cho nên tôi nhắc ở đây là một lần chót, và các bạn sẽ bị nhồi quá nhiều hơn. Thử coi tâm các bạn có phải về với tiên Phật không. Còn nếu không về với tiên Phật thì tự xóa bỏ luôn, chắc chắn như vậy. Tôi cũng đi mấy chục năm rồi, tôi cũng cống cao ngạo mạn đủ thứ hết rồi. Ngày nay tôi còn phải hạ bệ, tôi phải nghiên cứu, tôi phải nhịn nhục, đi đây đi đó hạ mình tất cả. Kể các bạn là Thượng Đế, các bạn là cha mẹ tôi mới phục vụ tận tâm, thương yêu hết sức, và để chỉ đường vạch lối cho các bạn đi ra một cái đường vinh quang cởi mở, không bị ai đè bẹp các bạn nữa. Từ đây về sau chấp nhận nhồi quá đi để tiến, giữ tình thương và đạo đức để xây dựng chính mình và ảnh hưởng tất cả mọi người. Điều này là điều cần thiết. Chứ thậm chí tôi đã hy sinh đi chỗ này chỗ nọ, mà nhiều khi nửa đêm tôi còn quỳ lại các bạn. Tôi đã nói nhiều đêm tôi phải khóc suốt đêm. Chi vậy bạn? Ít gì cho tôi. Nhưng mà ngày hôm nay tôi có phần thanh điển, thì thanh điển đó ít nhiều cũng truyền cảm cho các bạn trong đêm mê muội, để các bạn hồi tỉnh thức tâm và hướng về con đường tu. Cầu xin các bạn tu để cho qua địa cầu nên mình giữ được yên. Các bạn ngồi thiền là các bạn cung ứng thanh điển cho tam giới, chứ không phải các bạn làm tiểu sứ, làm đại sứ. Không có hô hào, không có quảng cáo, nhưng mà các bạn đã làm được đại sứ. Thanh quan của các bạn phải hướng thượng để hóa giải tất cả những sự trước ô của quả địa cầu, vì sự tranh chấp vô lý, lợi dụng quyền năng của Thượng Đế, lợi dụng tất cả nguyên liệu của Thượng Đế mà đâm ra đem ra giết nhau tạo súng ống. Một cái khí giới sẵn sàng tốt đẹp trong nó là cái gươm tình thương và đạo đức, không lấy ra sử dụng, không lấy ra để chặt đứt những cái tánh hư tật xấu, mà cứ đem giấu cái gươm linh cảm đó. Thành ra dùng cái đồ kia bằng ô trượt vật chất sát với nhau, nhưng mà không bao giờ giết được ai. Phần hồn vẫn luân hồi, vẫn tiến hóa, rồi những phần chủ trương đó vẫn bị đày đọa. Cho nên ngày hôm nay cả thế giới đang học cái chữ nhịn nhục. Cho nên ngày hôm nay chúng ta phải hết sức nhịn nhục, đồng hướng thượng để cứu độ tất cả chúng sanh tại thế. Và quả địa cầu này sẽ biến chuyển và thiên cơ sẽ thay đổi. Cho nên cái việc làm của các bạn không phải là việc nhỏ. Bao nhiêu luồng điển của cha đã giáng lâm, mách bảo, mẹ duy trì cũng khóc hết nước mắt. Và những người truyền pháp cũng đã năn nỉ về trên biết bao nhiêu trận rồi, từ trận này tới trận nọ, để yêu cầu tha thứ để cho nó có cơ hội tu. Cho nên các bạn được đại phước đầy đủ điều kiện, mà không tu thì rất uổng.
Cho nên cái việc làm ở bên trong, mà nếu chúng ta không thanh tịnh, trước hết chúng ta không nắm được cái chìa khóa Nam Mô A Di Đà Phật để lập lại trật tự của cái thức hòa đồng không mở với càn khôn vũ trụ, thì nó ép lại chúng ta đâu có thấy nhân viên của ta, và chúng ta chỉ sử dụng hạ lĩnh bừa bãi. Cho nên nhiều khi các bạn ăn thích ăn dữ lắm, còn không thích ăn ít rồi. À, rồi trong đó thích cãi thì cũng cãi dữ lắm, thích hơn thương vua đủ lắm, nhiều chuyện lắm, cho nên làm cho ta tâm tối. Là vì sao? Vì thức hòa đồng bên trong không có nông ra được, thì bên ngoài nó ép vô động loạn, cho nên tranh cãi một cách vô lý và không cởi mở. Cho nên người thế gian đâu có hiểu nhiệm vụ của ta đang làm gì đây. Cho nên những người tu tu thanh tịnh rồi thấy nhiệm vụ của mình, thấy được tia sáng khai hóa ngũ tạng, thấy nhân viên đầy đủ. Nhiều khi các bạn tham thiền nhắm mắt mà thấy những vị đứng trước mặt mà không nhìn ra ai, không quen biết, chính nó là nhân viên của chúng ta. Chúng ta đã sai khiến nó quá nhiều, động loạn quá nhiều. Ngày nay chúng ta lập trật tự, lấy cái gì để lập trật tự và thống nhất? Chỉ lấy cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật truyền bá tam cõi thì nó mới thống nhất được. Cho nên cái quan trọng là cái chìa khóa Nam Mô A Di Đà Phật trong 3 ngày nhắc đi nhắc lại kêu chúng ta học cái đó, là để mượn cái đó và truyền bá cho vạn linh trong cái tiểu thiên địa này đồng học đồng tiếp như chủ nhân ông, đem cái thức bình đẳng hòa đồng mới khai mở hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, mới ảnh hưởng chúng sanh cứu ta và cứu người. Di Đà còn phần ngươi cũng có lương bổ túc, nào là vật chất quá thanh khí để làm việc hàng ngày cho có sức lực bổ túc mọi nơi. Nếu thiếu sót thì dân chúng trong nước ngươi rền xiêm, thì sự coi sóc của con không được siêng năng. Phụ lời ta dạy phải ráng làm việc cho ưu tú, sở tâm và sở can là một luồng điển mạnh nhất, còn hãy ráng ra sức công phu ngày đêm cho mẫn cán. Nếu Di Đà chuyên luyện 6 chữ cho xuất sắc thì sẽ được về chốn cũ, có lo chi. Cho nên nhắc đi nhắc lại cũng phải sử dụng nguyên ý, đó là chìa khóa để khai minh tâm trạng của chính chúng ta. Cho nên chúng ta đại phước được biết, được khai mở, được mổ xẻ tất cả những cái gì chúng ta đang có, ta đang làm chủ mà không biết, thì trở nên tâm tối ngu muội, tranh chấp hướng ngoại. Kỳ thật chúng ta hướng nội rồi, chúng ta thấy công chuyện bê bộn đã bỏ từ lâu không sắp đặt, cho nên ngày hôm nay chúng ta phải tĩnh tâm và sắp đặt lập lại trật tự, nó mới có sự quân bình của nội.
Thầy trong bài giảng niệm tâm pháp công pháp này thì nói mình sẽ có 3 cái hộp, một cái ở cái xác này, một cái hồn nữa ở trung thiên thế giới, một cái hồn ở hư không đại định. Thưa thầy, như vậy đó là cái mục đích chánh của người tu mình đó, là tu để cái hồn của cái xác này thăng hoa lên, hội nhập được những cái hồn ở trung thiên, rồi sau đó cái hồn mới đó tu và thăng hoa lên để hội nhập trở lại với đức tổ như vậy. Là đó là mục đích tố cáo của mình.
Thì nó phải đi từ giai đoạn một trong trật tự như vậy. Bởi vì cái chân, cái tâm mình có chân thôi, phải đi lên từ giai đoạn một, từ đó nó mới có dũng mạnh nó mới thành Phật. Chứ còn như con người ở đây sách đi gặp ông Phật nó rung lắm, không làm gì được. Phải đi từ giai đoạn nó mạnh lên. Như học ở đây có lớp là tiến sĩ nói chuyện tiến sĩ thoải mái, mà lớp năm nói chuyện tiến sĩ hơi rung á.
Thưa thầy, như vậy là cái Nam Mô A Di Đà Phật sẽ hướng dẫn cái hồn ở cái xác này hội nhập lên từ từ thăng hoa lên hội nhập với trung tiên.
À, tới đó nó thay đổi nữa, nó còn thay đổi nữa, niệm Phật nó còn thay đổi nữa, nó gia tăng cái chủng dũng chí. Nó đi nó cũng bị này cái nọ mà nó chỉ dùng niệm Phật để nó đi. Lúc đó nó thấy nó có cái khí ở từ thường, nó mạnh mẽ đi trong cái giới đó. Con được làm người, con đi ngoài phố dễ dàng, không có gì. Nhưng con thú nó chạy, con sợ, sợ người ta quý nó.
Thế này như vậy là tới trung thiên, mình vẫn còn dùng Nam Mô A Di Đà Phật để
vẫn dùng, vẫn dùng. Mình đang qua những cơn thử thách, con quỷ tới đánh rồi lấy gì? Mình hồi nào giờ học có Nam Mô A Di Đà Phật, mình chỉ nói Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Mình nhờ nói cái đó thì người mình nó tỏa sáng. Khi ở thế gian mình được nhẹ rồi, khi mình làm pháp luân trường chuyển thì mình thấy cơ thể mình sáng, khối óc mình sáng. Mình lên trên mình phải dùng ánh sáng của chính mình. Càng cao càng thanh tịnh càng sáng. Thanh tịnh là đi đứng dễ dãi. Cũng như người thế gian đi đứng thì không có được đâu.
Thưa Thầy, nguyên do tại sao mà từ nguyên thủy mình phân chia ra làm ba phần hồn cho là một phần?
Rồi mình gốc từ đại bi ban chiếu xuống. Mình chỉ ôm một linh căn điển quang mà thôi. Xuống từ lớp 1 do cái sự sáng suốt của mình. Đi đâu? Ham tưởng là ta có khả năng hơn mọi người. Chúng ta giữ hội nhập chỗ đó. Càng ngày càng làm thấy càng sợ. Nhưng con đi học thơ kỹ sư rồi con thấy cũng không có ra cái gì hết. Con hiểu được cái phần hồn, con thấy không có ra cái gì hết. Con phải chết mà giải quyết được gì hết. Cái sợ chứ. Rồi chúng ta xuống thế gian mang sáng làm người sợ rồi bây giờ chúng ta mới chịu được tu trở về cái bổn cảnh thanh nhẹ thanh. Chúng ta mới phát triển tâm được đi. Chúng ta mới hội nhập vào đặc biệt. Là sáng vô cùng. Đó là bậc gì? Vô sanh. Mà đi giống từ vô sanh xuống mà. Cho nên con người không có ai thua ai hết á, thế gian này. Không có ai thua ai hết.
Thưa Thầy, nếu như thở ban đầu mình là sáng suốt, mình biết cái cõi trần gian nó khổ cực như vậy, thì tại sao mình lại phân cái hồn ra là ba phần để mình đi xuống mình đi cái
sáng? Bởi vì cũng có lệ thuộc trong Thượng Đế, và Thượng Đế chuyển cho mình xuống để học cái dũng tiến lên. Sau này mình không có nửa chừng làm tiên rồi bị đọa đi ngục, hay là Phật cũng bị đọa đi ngục, tưởng là mình sai suốt. Chúng mình nắm cái quyền cơ của mặt đất, làm chủ, làm vua, minh dương, đồ này kia là bị đọa đó. Không có sướng đâu. Tại vì sự ham thích của con người tạo sự bị đọa cho chúng mình, tạo sự bị đọa. Chứ con nên làm tẩm nấm đâu có sướng, khổ lắm. Không có sướng. Người tôi thanh tịnh thấy không? Tổng thống dễ thương, tội nghiệp lắm. Ăn không ngon, ngủ không yên.